ने Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì sau cái giờ tu học của ngày 18 tháng 3 năm 2018 thì tiếp theo là có cái giờ tham vấn Phật pháp. Tham vấn là quý vị đặt ra những cái câu hỏi rồi thầy sẽ giải đáp những cái câu hỏi đó. Chúng ta cùng tiến lên trên cái con đường giải thoát. Thì bây giờ quý vị hỏi đi. Bên Hà Lan ha.
Kính thưa thầy, con là Tông Cường, con xin được đọc câu hỏi của Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa thầy, con xin hỏi, đã có nhiều giảng sư nói Đức Phật chỉ đưa ra những tội phước nghiệp báo nhân quả để cho con người theo đó mà tu hành, chứ không có ban phước hay giáng họa. Vì thế các Phật tử cũng đừng cúng tế một nải chuối hay một dĩa trái cây để rồi xin cầu nơi Đức Phật. Thế nhưng trong kinh Phổ Môn phẩm thứ 25 hay kinh Dược Sư thì nói, nếu có ai gặp nạn hãy cầu các vị Bồ Tát thì sẽ qua khỏi, hay muốn cầu con trai con gái thì sẽ được như ý muốn. Như vậy lý thuyết và thực hành có vẻ trái ngược nhau. Vậy con xin thầy từ bi giải thích cho chúng con được rõ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý vị hỏi cái câu hỏi này thì nó cũng rất là hợp lý, bởi vì Đạo Phật thì Đức Phật dạy cho chúng ta nhân quả nghiệp báo để cho chúng ta tu hành, và Đức Phật Ngài cũng không có cái quyền năng mà để ban phước hay giáng họa. Vậy thôi mình có nên cúng nải chuối hay chân bông hay không? Đó là cái chỗ mà quý Phật tử muốn cho nó rõ thêm cái đạo lý. Tuy rằng tại mãn biết là quý vị nói gì nói chứ về nhà cũng phải chân bông hay nải chuối thôi, đúng không? Thì cái đạo lý nó nằm ở cái chỗ nào? Là thực tế thì Đức Phật Ngài ra đời để dạy cho chúng ta giác ngộ giải thoát là cái mục đích chính. Còn cái vấn đề mà nghiệp báo nhân quả là chỉ rõ cho chúng ta để cho chúng ta không có lầm đường lạc lối và hiểu rõ cuộc đời tại sao mình phải khổ như vậy, rồi cái nguyên nhân nào mang đến cái sự khổ đó. Nhưng mà cái trọng tâm là đạo đế và diệt đế, tức là phải chỉ hai cái đó trước người ta mới giác ngộ. Giác ngộ rồi người ta mới tu. Tu và tu là phải tu bằng cách nào? Cho nên vì vậy mới có đạo đế, là những cái phương pháp đưa đến cái sự giác ngộ và cái cảnh giới an lạc, cảnh giới giải thoát. Đó là cái mục đích của Đức Phật như vậy. Thì như vậy đó, chúng ta có cần cúng chuối, cúng bông hay không? Thì có cần hay không? Thì theo quý vị Phật tử là chúng ta có cần cúng hay không? Rồi bây giờ là thầy nói một chút về nè. Mai mốt thầy có dịp thầy qua bên Hà Lan hay qua bên Đức. Cái đạo lý mà Đại mạng muốn nói đến cho quý vị là nhắc lại lời Phật tổ, con đường giác ngộ giải thoát. Quý vị Phật tử có cho Đại mạng ăn cơm không? Cho không hả? Không ăn cơm sao có sức mà làm Phật sự, đúng không? Chẳng lẽ lâu lâu thầy qua giảng mà biểu thôi thầy đi ra ngoài thì ăn tiệm đi, ở đây tụi tôi không có lo. Như vậy thấy mất tình cảm quá, đúng không hả? Đại khái nó như vậy. Nhưng mà Đức Phật khác hơn một cái con người bằng xương bằng thịt. Thở xưa Phật đi đến những cái nơi giống như vào cung điện hay vào những cái đạo tràng, trước tiên tín chúng đều phải cúng dường thức ăn cho Đức Phật trước, đúng không ạ? Sau này người ta nói luôn có câu là có thực mới Phật được đạo, tức là lúc nào Đức Phật họ chay xong rồi lúc đó Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho hàng tín chủ nghe. Đó là sau giờ thọ trai, đó là cái pháp của Phật từ xưa đến giờ như vậy. Cho nên theo cái truyền thống đó thì bây giờ thì Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn rồi, ngài cũng không có thể nào ăn, ngài cũng không có uống như là cái xác thịt, bởi vì ngài sống bằng cái pháp thân, sống bằng cái pháp thể, cho nên ngài cũng không có cần ăn những cái thức ăn đó. Nhưng mà mình cúng hoa cúng quả cho Phật là để làm chi? Thứ nhất là tôn kính Phật, nhớ ơn ngài đã ra đời mang cái chánh pháp đến cho mình, ngày nay mình có thể giác ngộ được, đó là nhớ ơn. Nhưng mà nhớ ơn thì mình cũng không biết lấy gì mà bày tỏ, cho nên vì vậy mượn nhang, mượn quả, để mà mượn bông, để mà cung kính vậy thôi. Chứ thật ra thì những cái vùng giống như là những cái vùng bên châu Âu hay ở Mỹ, nhà thì nhất mùa đông nhà thì kính, mà kính Phật mà thắp nhang thì thôi thì Phật không biết có nhận hay không, chứ còn mình là bị nghẹt thở, mình thở không có nổi. Cho nên ở đây cái tài mạng nói thắp nhang cây thôi, có nhiều khi nó khỏi thắp nhang đánh chuông được rồi. Thì như vậy đó, tức là mình phải hiểu được cái chỗ là bởi vì nhớ cái ơn đó cho mình thể hiện cái cõi lòng qua bông qua quả thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị ở trên bàn Phật mà không có gì hết, tự nhiên không có trang nghiêm, không có trang nghiêm thì lòng mình không có được nhiếp tâm. Lúc bây giờ trên chánh điện là có đèn, có bông, có quả, có trái cây đầy đủ hết, tự nhiên cái thấy rất là trang nghiêm. Khi mà trang nghiêm tự nhiên lòng mình cũng yên tĩnh. Cho nên đó là cái hình ảnh. Mà cái thứ hai là để cho chúng ta, một là tôn kính, hai là cho chúng ta. Còn cái thứ ba nữa là mang một cái lý nhân duyên. Nhân duyên là làm sao? Nhân duyên là mình cúng Phật, là cúng hoa, là tượng trưng cho mình phát Bồ đề tâm. Mình chứng quả là mình phải thể hội được chứng những quả vị mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên mới nói là có nhân và có quả, có tu rồi có thành tựu. Mình cúng nước cho Đức Phật là đây gọi là tịnh thủy, tượng trưng cho cái bản tâm an lành thanh tịnh. Đó là chứng hoa chứng quả cúng nước cho Đức Phật. Mình hiểu được cái ý nghĩa đó, mình hiểu được cái đạo lý đó, thì như vậy đó là chân hoa chân quả. Một là cho sự tôn kính, hai phần kia là cho chúng ta. Thì đó là cái ý nghĩa. Chứ thật ra Phật thì cũng không có ăn uống gì đâu, và Phật tử quản lực hỏi cũng có lý. Bởi vì thường thường mình hay cúng, mình cúng là để mình xin, thì như vậy không phải là cái đạo lý mà cúng Phật. Và phải như ý nghĩa mà Tuệ Mãn nói, một là tri ơn, hai là thể cho mình được trang nghiêm cõi lòng bởi do cái duyên bên ngoài, thứ ba là nương nơi cái ý nghĩa đó mà mình nỗ lực tinh tấn giác ngộ giải thoát. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải cúng Phật, phải thờ Phật. Rồi còn một chuyện nữa là trong kinh nói là muốn cầu con trai, cầu con gái hay gặp nạn khổ gì đều là phải niệm Quan Âm Bồ Tát, nhờ vậy thì mới tai qua những cái nạn khỏi đó. Thì như vậy đây là thuộc về hệ kinh, nhất là cái hệ kinh Đại Thừa. Mà hệ kinh Đại Thừa là mang một cái nét ẩn dụ. Ẩn dụ là sao? Tức là nói cái này để mà diễn bày cái khác, lấy cái hình ảnh này để mà phô nghĩa khác hơn. Cho nên vì vậy đó là để làm chi? Để cho con người ta, hàng Phật tử tự mình đột phá, tự mình nhận ra. Ví dụ như Đức Phật mà nói mà không có ẩn dụ mà nói ra hết thì tự nhiên quý vị đó là khó mà có thể giác ngộ được mình lắm. Bởi vì cái gì nó trước mắt thì tự nhiên quý vị không có tìm tòi, không có phát minh. Còn Đức Phật nói bên này để cho mình tự phát minh, thì như vậy á, là mình cũng tự giác ngộ, gọi là học đạo không thầy. Cho nên trong kinh nói, thí dụ như mình gặp tai nạn khổ, niệm Quan Âm Bồ Tát thì hết tai nạn. Tại sao niệm Quan Âm Bồ Tát hết tai nạn? Có ý ở cái chỗ nào? Ý ở cái chỗ khi mà mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, tự nhiên cõi lòng của mình nó yên. Thường thường khi mà chúng ta gặp nạn khổ, cái điều đầu tiên chúng ta là oán hận mình hay là oán hận người khác. Ba là oán hận cái môi trường và hoàn cảnh. Lòng mình nó đầy thù hận và sân hận thì như vậy quý vị đã khổ rồi thì lại càng khổ nhiều hơn. Thế bây giờ gặp những cái chuyện khổ, quý vị không có oán hận mình, không oán hận người, không oán hận nhân duyên và hoàn cảnh, mà quý vị chỉ nhất niệm Quan Âm Bồ Tát. Khi mà quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát, chữ niệm tức là nhớ, Quan Âm Bồ Tát tức là hình ảnh của một cái vị Bồ Tát, tức là nhớ một cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm mang cái đậm nét ý nghĩa đủ là từ bi hỷ xả, thì tự nhiên lòng của mình được yên tĩnh, lòng của mình an lành, lòng từ mình nó phát ra, điều hỷ xả mình nó phát ra. Thì như vậy đó là mình không còn cái sân hận. Khi mình không còn cái sân hận, tự nhiên cái nỗi khổ của mình nó sẽ giảm đi và nó sẽ hết khổ. Thì như vậy đó là do mình niệm Quan Âm, lòng mình được yên tĩnh, lòng mình được yên tĩnh cho nên những nạn khổ mình nó được qua. Thì như vậy đó là Bồ Tát Quan Âm, Ngài cứu chúng ta, không có phải Ngài hiện thần thông đến, Ngài cứu cho chúng ta qua nạn khổ, mà Ngài chỉ thể hiện qua cái tâm niệm của mình, chuyển hóa cái nội tâm của chúng ta. Cứ ngỡ là Bồ Tát Quan Âm cứu mình, dè đâu Quan Âm trong lòng của chúng ta đang cứu chúng ta. Cứ ngỡ là Bồ Tát bên ngoài giúp mình, dè đâu Bồ Tát trong lòng của mình giúp mình. Bây giờ quý vị khổ là do cái gì? Khổ cũng do tâm thôi. Mà bây giờ tâm mình không có còn khổ thì nạn khổ còn không? Thưa không có còn. Ví dụ như bữa nào quý vị mất tiền, quý vị mất 10.000 tiền châu Âu, tiền euro, thì quý vị rất là buồn khổ, buồn bực. Cái buồn bực này quý vị gây gổ mọi người trong nhà và bạn bè thân hữu. Bây giờ quý vị không có tiếc cái của đó, bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn là từ bi hỷ xả. Tiền bạc của cải chỉ là cái vật bên ngoài thuộc ngũ dục thế gian, quý vị không còn tiếc nữa, lòng quý vị bình thản, không còn khổ nữa. Bữa nào quý vị lỡ mà cái chuyện mà nhà mình, con mình qua đời, mẹ mình qua đời, cha mình qua đời, đó là những cái nạn khổ rất là khổ đau vô cùng. Bây giờ lòng của mình thanh tịnh, tự nhiên quý vị thấy là nhân duyên vô thường, nghiệp báo chúng sanh thay đổi liên tục, kiếp này kiếp khác, tất cả người thân đều là thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình hết, thì như vậy tự nhiên là mình cũng hết khổ đau. Cho nên bà Vi Sà Khà mà khi mà cháu bà mất, bà khổ quá, Đức Phật mới hỏi bà Vi Sà Khà: này con có muốn là hết tất cả người trong thành đều là con của con hay là không? Nói dạ con muốn như vậy. Nói này con, như vậy đó là một ngày ở trong thành này bao nhiêu người chết? Nói dạ ít nhất cũng phải 5-7 người chết. Nói này con, thế mà nếu như vậy thì ai con cũng thương, cũng coi như là con của con, thì con khổ biết giường nào? Thì ngay nay bà Vi Sà Khà bà giác ngộ. Bà giác ngộ cái điều nếu mà bà thấy tất cả chúng sanh đều là con của bà, cả một cái thành đều là con của bà, tự nhiên bà sẽ không bao giờ khổ hết. Tình thương của mình nó bình đẳng. Thì như vậy khi lòng mình yên tĩnh, mình sẽ giác ngộ được những cái điều đó, thì tất cả nạn khổ nó sẽ qua. Thưa quý vị, Bồ Tát có thể qua không ạ? Có thể giúp mình không ạ? Đó là giúp mình là như vậy. Có nhiều người bệnh hoạn tự nhiên nằm mơ, trong những giấc mộng thấy Bồ Tát báo mộng là có thể giúp mình qua những cái nạn khổ. Hoặc là đi thuyền chìm mà chợt thấy những cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị nói Bồ Tát Quan Âm cứu mình, nhưng mà thật ra không phải. Khi quý vị mà nhất niệm Quan Âm Bồ Tát, tất cả mọi người đồng thanh, tâm đều thanh tịnh, nó phát ra tự nhiên nghiệp thiện nó trổ ra. Khi mà nghiệp thiện trổ ra thì tự nhiên á, là nó sẽ có những cái hiện tượng, những cái nhân duyên đến để mà giúp mình, hoặc là thế này hoặc là thế khác. Cho nên vì vậy đó, là những cái nhân duyên đó mình nghĩ là Quan Âm Bồ Tát, mà không ngờ do nghiệp thiện mình nó phát ra, cho nên tạo một cái năng lực màu nhiệm như vậy. Cho nên á, là cái gì cũng thuộc về nhân quả cả, không có phải ngoài nhân quả mà có. Còn cái chuyện mà quý vị khi mà niệm Quan Âm Bồ Tát để rồi sanh được con trai hay được con gái tùy theo tâm nguyện của mình, điều này nó cũng là hợp lý chứ không phải là không hợp lý. Tuy nhiên có người cũng cầu Quan Âm Bồ Tát mà muốn sanh con trai thì nó thành con gái, muốn sinh con gái nó thành con trai, chuyện này có luôn đúng không ạ? Không phải là mình sinh gì có đó đâu, nhưng mà ở đây gọi là nhất niệm Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có đọc kinh, quý vị phải nghe cái từ phía trên gọi là nhất niệm. Gọi là nhất niệm chỉ là một tâm an lành, một lòng nhớ nghĩ mà niệm được như vậy khó lắm, chứ không phải mình niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thì ai niệm cũng được, mà gọi là nhất niệm thì rất là khó. Nếu mà quý vị nhất niệm như vậy đó là tâm của quý vị được an. Khi tâm của quý vị được an đó là tự nhiên công đức và cái phước đức là nó tăng trưởng. À, ở đây thầy ví dụ cái chuyện này mà quý vị cũng đã từng nghe. Bây giờ quý vị có nhiều tiền không? Có nhiều tiền không ạ? Quý vị bỏ vào nhà băng được bao nhiêu rồi? Ví dụ như quý vị bỏ vô nhà băng khoảng chừng vài chục ngàn đi, thì vài chục ngàn đó quý vị có thể mua được cái gì? Quý vị có thể mua được chiếc xe hơi, nhưng mà để mua một căn nhà thì quý vị mua chưa nổi đúng không ạ? Quý vị phải có mấy trăm ngàn quý vị mới mua được căn nhà đúng không ạ? Còn mà nếu mà quý vị mà muốn mua một cái biệt thự villa thì cũng phải nhiều hơn nữa đúng không ạ? Chứ không phải là chút xíu đó mà mua được. Cũng như vậy, quý vị đó mà muốn sinh con, muốn cái gì được cái đó theo tâm nguyện của mình, cái chuyện này là cái chuyện lớn chứ không phải là cái chuyện nhỏ. Nếu mà cái người mà cái công đức và cái phước đức chưa đủ thì chưa có thể nào sinh được. Thí dụ như bây giờ mình muốn cầu con, muốn cầu con trai, nhưng mà cái phước đức của mình chỉ được tới cái vụ có con thôi, mà không theo tâm nguyện được có con trai, mà cho nên nó ra con gái đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người cầu cũng không có luôn, là bởi vì cái phước đức của họ nó không có đủ, cho nên không có thể nào theo tâm nguyện của mình. Nhưng mà ở đây nếu mà quý vị thực sự quý vị được nhất tâm nhất niệm Quan Âm Bồ Tát, cõi lòng mình thanh tịnh, công đức của mình nó phát ra, trí tuệ của mình nó phát ra. Khi công đức của mình nó phát ra, tự nhiên phước đức nó đầy đủ mà thôi. Khi phước đức nó đầy đủ rồi thì quý vị xin cái gì cũng được, muốn cái gì cũng có, làm cái gì nó cũng xong. Cho nên người ta nói có đức mặc sức mà ăn, nghĩa là có đức có phước rồi thì nó tự nó đầy đủ thôi, không cần thiếu, không phải sợ thiếu thốn cái gì hết, cầu cái gì xin cũng được. Thì như vậy Quan Âm Bồ Tát không thể nào mang đến cho chúng ta một đứa con trai, Quan Âm Bồ Tát không thể nào mang đến cho chúng ta một đứa con gái, mà tùy nơi cái phước đức của mình. Nhưng mà trong kinh dạy tụi con muốn có phước có đức tụi con phải làm sao? Nghĩa là phải nhất tâm bất loạn, tâm mình được an lành, trí mình được sáng suốt, thì như vậy đó là tự nhiên phước đức nó được đầy đủ. Cho nên vì vậy đó là cúng Phật, lễ Phật, Phật dạy cho chúng ta chỉ là nhân quả nghiệp báo. Nhưng mà đừng quên một cái chuyện, Phật dạy cho chúng ta là thấy được Phật tâm, Phật dạy cho chúng ta một con đường giải thoát, một con đường giác ngộ, và chúng ta có thể trở thành Phật giống như Ngài. Đó là điều chúng ta không nên quên cái điều đó, bởi vì đó là cái cốt tủy, đó là cái thiết yếu nhất mà Đức Phật muốn chỉ dạy cho chúng ta. Còn tất cả những sự cúng phụng bên ngoài chỉ làm những cái duyên và tri ân và thể hiện cái cõi lòng của mình thôi, chứ không có phải là Phật chứng minh hay là Phật ăn gì được hết, mà chỉ tốt cho mình. Cho nên một đời của Đức Thế Tôn chỉ vì lợi ích cho chúng sanh. Thở xưa Đức Phật còn tại thế cũng như vậy, Ngài ăn một bát cơm không phải là Ngài đói mà Ngài xin Ngài ăn. Thật ra Ngài muốn ăn thứ gì cũng có, nhưng mà tại sao Ngài vẫn xin cơm thừa canh cặn của chúng sanh? Bởi vì muốn cho chúng sanh gieo duyên, tạo cái phước lành cho chúng sanh mà thôi, chứ không phải vì cái bao tử của Ngài đâu. Cho nên vì vậy cái hình ảnh khất sĩ là trên là xin Phật Pháp của Đức Thế Tôn, dưới là xin phẩm vật của chúng sanh để nuôi dưỡng cái thân này để tu đạo giác ngộ giải thoát. Nhưng cho nên vì vậy đó là cái sự xin này nó trở thành nó cao thượng. Cho nên đó là cái từ mà trong Phật giáo nói không phải là xin hay là cho giống ngoài thế gian, bây giờ trở thành một cái câu nói mà có tính cách nó cao thượng hơn, gọi là sự cúng dường. Cho nên quý vị mà cúng dường cho Tăng, cúng dường cho Phật, dùng cái từ cúng dường chứ không phải là xin hay là ban cho. Bởi vì quý vị làm cái điều đó là cái phước báo quý vị nó tăng trưởng. Đây là cái tâm nguyện của Phật, cũng giống như là tâm nguyện của những người tu hành chân chính mà thôi. Chứ không phải là giống như không phải thầy đói khổ thì mới vô chùa kiếm cơm ăn đâu. Cũng phải tu hành cực khổ tạo cái duyên lành với chúng sanh cho nên mới thọ nhận thức ăn. Cho nên trong tam đề ngũ quán đó là vì thành đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này, tức là vì thọ nhận thức ăn này để thành đạo nghiệp, thành đạo nghiệp để giáo hóa chúng sanh. Nếu một người tu mà có tâm nguyện lớn như vậy thì cái người Phật tử cúng dường phước báo mới đầy đủ. Cho nên đó, đó là thể hiện cái cõi lòng của mình và cái phước báo của chúng ta. Cho nên bây giờ đứng về cái nhân quả quý vị cũng gặt hái được. Ví dụ như quý vị nhà quý vị thờ một tượng Phật, quý vị cứ một tuần lễ quý vị thay một bình bông, quý vị mang cõi lòng của mình ra quý vị cúng Phật. Cúng Phật vì tri ân, cúng Phật vì gieo duyên với Tam Bảo. Một vị trái cây cũng cúng Phật và gieo duyên với Tam Bảo. Thưa quý vị cũng gặt hái được cái phước đức cũng không nhỏ. Bởi vì từ nơi cõi lòng của mình. Nhưng mà mình đừng làm sai chánh pháp, nghĩa là mình cúng Phật để mình xin Đức Phật đủ điều, thì như vậy đó là những cái điều đó lại không đúng chánh pháp. Mà với trái tim của quý vị cúng một nhánh hoa, một bình bông, một dĩa trái cây đều mang đến cái phước lành cả. Bởi vì tâm mình tôn kính, cõi lòng mình nó an lành. Từ tâm tôn kính, cõi lòng mình an lành, cho nên phước báo của mình nó cũng tự tăng trưởng ra từ đây. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta thấu hiểu được đạo lý. Thì như vậy đó là lý sự viên dung, tướng tánh một thể. Rồi. À, Minh Đức.
Mô Phật. Con là Thiện Chánh. Kính thưa thầy, con muốn hỏi về cái đề tài phóng sanh. Tại vì ở địa phương của chúng con thường làm lễ phóng sanh, nhưng mà con thì con không có tham dự. Tại con có tham dự hai lần ở Việt Nam mà thầy, con cảm nhận làm cái lễ đó phóng sanh nó không có đúng theo cái ý nghĩa mà mình muốn phóng sanh một cái sinh mạng. Nên con muốn hỏi là ý của thầy nếu mà làm lễ phóng sanh vậy có đúng hay không? Phóng sanh cá này thì con theo con thì con thấy ý nghĩa nó không có đúng.
Phật tử này thắc mắc. À, Thiện Chánh thắc mắc là không biết là phóng sanh nó như thế nào mới đúng, cho nên đời sau này có những việc phóng sanh thì cũng không có tham gia, mà nhất là có những lần phóng sanh ở Việt Nam thì cũng cảm giác bị thối tâm, bởi vì thấy những chuyện nó không đúng. Đại khái giống như là những cái người họ đi thả cá xong rồi có những người chà lưới chờ sẵn cái vớt lên đi thả tiếp, vớt lên bán, hay là phóng sanh chim đó thì đến khi mà mình phóng sanh thả ra con chim nó bay không có nổi. Bởi vì những cái người thợ săn chim cứ canh là cứ bắt lại rồi cứ phóng tới phóng lui vậy đó. Cho nên như vậy đó là một sự hình phạt chứ không phải là cái phóng sanh. Cho nên đó thì làm thế nào thì có đúng cái ý nghĩa, và việc làm như vậy thì nó có tốt hay là không có tốt. Bởi vì quý vị, tại sao chúng ta lại phóng sanh? Bởi vì trong kinh thường hay nói là sở dĩ chúng ta nhiều cái bệnh khổ, nhiều cái bệnh tật, vì đã chúng ta nhiều đời đã sát hại chúng sanh. Ngày nay muốn bệnh tật mình nó thuyên giảm, cho nên quý vị phải nên phóng sanh. Phóng sanh như vậy đó, thì như vậy mới giảm được cái nghiệp và sống được thọ. Cho nên đó là các thầy hay là những quý vị mà hay nghiên cứu ngôn từ thì lại nói là phóng sanh thì được những cái hệ quả như vậy. Nhưng ở đây đó thì theo cái quan điểm của Tề Mãn, thì Tề Mãn thấy là mình y như kinh, mình làm thì cũng không có gì sai, nhưng mà sợ mình không có hiểu được hết cái ý kinh, cho nên á là cái việc làm của mình nó không có tới nơi tới chốn, chứ thầy không dám nói là họ sai. Bởi vì á, lẽ ra họ mua con cá họ ăn, nhưng mà bây giờ họ mua con cá họ thả xuống sông, thật ra lòng họ tốt chứ không phải là không tốt đâu. Họ có tiền họ mua rùa họ ăn, nhưng bây giờ họ mua rùa họ thả, đây là lòng họ tốt chứ không phải là không tốt đó. Cho nên đó là nọ mà cái lòng của họ thôi thầy cũng không dám đụng tới rồi. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình thấy một chúng sanh ở trong rõ đau khổ mà mình giải thoát cho những cái con vật đó, thì như vậy đó là nó thoát được cái nạn khổ đó, để rồi nó có thể nó sống thêm một khoảng thời gian. Thì như vậy đó thì đây là thể hiện cái lòng từ của mình, cho nên tuổi thọ của mình nó sẽ được tăng trưởng. Điều này rất hợp lý chứ không phải là không có hợp lý. Nhưng mà cái lỗi của những người phóng sanh á là họ không có hiểu. Thí dụ như họ thấy họ mua một giỏ chim, họ không có chịu thả liền đâu, họ chờ phải mang lên chùa. Rồi mang lên chùa là phải có giờ mấy thầy mới làm lễ được. Cho nên có thể là cái con vật đó lại thêm ở trong rọ, ở trong lòng thêm một ngày hay hai ngày nữa, cho nên là nó bị đừ đi, nó mệt nữa. Tại vì một cái lòng họ có thể nhốt tới mấy chục con chim, làm sao mà chịu nổi. Đó là cái điều sai. Bởi vì khi mà mình thấy một chúng sanh đang mắc nạn khổ, mình bỏ tiền ra mình mua, mình kiếm cái chỗ nào vắng vắng không có ai, mình thả liền đi, thì như vậy là nó tốt. Không có cần là phải nhờ thầy tụng kinh trì chú gì hết, tức là để giải thoát cho nó trước đi. Nhưng mà mình chỉ một cái tâm niệm đối với nó, nguyện cho những cái con vật này sớm siêu sinh, hiểu đạo lý, thành người tu tập, thành chánh quả. Một cái tâm niệm mình nó khởi ra như vậy là đủ rồi, không cần phải tụng kinh. Nó đâu có nghe kinh được đâu. Nói mà mình tụng Bát Nhã mình đây mà mình nhiều khi mình còn không có hiểu, đừng nói chi nữa mà những con vật đó làm sao mà hiểu được. Chỉ lòng thành của mình, quý vị thể hiện, quý vị làm, thì như vậy đây đúng ý nghĩa là giải thoát rồi cho chúng sanh. Nó còn á mình cứ chờ thì như vậy thì nó lại không có tốt. Nhưng mà rồi có một cái chuyện mình hiểu phải cái điều đạo lý nữa, cái chữ phóng sanh, phóng tức là một cái sự giải thoát những chúng sanh, cho nó giải thoát những cái đau khổ. Nhưng mà mình cứ chờ đến những cái lúc nào mình đi mua những cái con vật bị trói buộc để rồi mình giải thoát, thì như vậy đó là cái sự ý nghĩa và cái phóng sanh không có hiểu được tròn cái ý nghĩa. Mà quý vị phải hiểu coi hiện giờ mình có trói buộc ai hay là không, có không ạ? Mình có làm cho người thân mình đau khổ hay là không, vô tình hay là cố ý? Mình có làm cảm giác như người ta vì mình mà người ta bức bách hay là không? Cái đó mình cũng phải coi lại, đúng không ạ? Nếu thực sự mình đã làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta bức bách, thì bây giờ mình làm sao mình giải thoát cho họ, gọi là phóng sanh, đúng không ạ? Mình thương yêu họ, giúp đỡ họ, trợ duyên họ, đây là cái sự phóng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình tăng cái tuổi thọ. Rồi bây giờ thầy nói thêm một chuyện nữa, mình có thấy mình đang bị trói buộc hay là không? Cái đó mới là cái quan trọng. Bây giờ mình bị trói buộc mà mình cứ muốn giải thoát thiên hạ. Thưa quý vị, giải thoát có kết quả không? Không đâu, mình vẫn đang bị trói buộc. Cái người cần cứu nhất là ai à? Là chúng ta. Mà chúng ta quên, mình không có cứu mình mà cứ canh me đi cứu chúng sanh. Cho nên vì vậy đó là không có kết quả nhiều là như vậy. Cho nên đạo Phật là đạo giải thoát. Tất cả những đạo lý mà Đức Phật nói ra đều mang một cái nguồn mạch lớn, đó là giải thoát giác ngộ. Cho nên Đức Phật nói pháp có muôn vị, nhưng mà chỉ có một vị nó duy nhất thôi. Là vị gì ạ? Vị giải thoát. Đại dương bao la cũng một vị, là một vị mặn mà thôi. Cho nên học Phật pháp, tất cả pháp gì quý vị đều hiểu tròn cái đạo lý, là đều đặt nặng cái vấn đề là giải thoát giác ngộ, tự mình giác ngộ, mang giác ngộ đến cho mọi người. Quý vị mà được như vậy đó là lúc nào chúng ta cũng phóng sanh hết, chứ không phải đợi đến ngày mới đi phóng sanh. Cho nên quý vị làm việc phóng sanh bên ngoài cũng tốt, không làm việc phóng sanh bên ngoài cũng không phải là tội. Mà cái điều quan trọng là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải phóng sanh bản thân mình đi. Mình đừng có trói buộc vào cái thân tướng này, đừng có trói buộc vào cái phiền não, đừng trói buộc vào cái tham sân si. Đó là chúng ta giải thoát rồi, là chúng ta phóng sanh rồi. Mà quý vị phóng sanh này nó phi thường, gấp trăm, gấp triệu, gấp ngàn lần nữa. Phóng sanh này cái công đức và cái phước đức nó viên mãn. Công đức phước đức có thể sánh bằng chư Phật, chư vị Bồ Tát không chừng. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực hiểu đúng và chúng ta làm. Cho nên quý vị thấy đó là quý thầy ở thiền viện đâu có phóng sanh làm phước gì đâu, nhưng mà thật ra lúc nào cũng phóng sanh, lúc nào cũng tạo cái phước điền cho chúng sanh, lúc nào cũng làm lợi lạc cho tứ chúng cả. Chỉ một việc duy nhất thôi, lúc nào cũng tu, lúc nào cũng nhớ Phật tâm của mình, lúc nào cũng sống tròn với tâm thanh tịnh của mình, như vậy là đủ rồi. Bên Hà Lan.
Dạ con là Trần Thị Trân. Đến con có câu hỏi là theo như lời Phật dạy, tham sân si, thương và ghét đều là nguồn gốc của khổ đau. Ghét thì đã đành, nhưng thương yêu sao lại là nguồn gốc của khổ đau? Vì theo cái suy nghĩ của con, nếu như không có thương yêu thì cuộc sống có vẻ nó khô cằn, lạc lẽo và vô vị. Xin thầy từ bi giảng giải cho chúng con được rõ thương yêu như thế nào để không có khổ đau. Con xin cảm ơn một Phật.
Phật tử A Chân Phương Chân thắc mắc là thương và ghét. Ngày bây giờ ghét là khổ là đúng rồi, nhưng mà thương có khổ không, và thương như thế nào cho nó không khổ? Thì ở đây thì quý vị đã hiểu cái đạo lý nó rõ luôn, ai chắc cũng biết là ghét là mang đến cái sự đau khổ cho chúng sanh, nhiều cái oán hận. Nhưng mà thương, quý vị nghĩ là có khổ đau hay là không? Sở dĩ mà thương là có cái khổ đau, bởi vì thương là cái nền tảng của cái sự ghét, đúng không ạ? Ngoài thế gian người ta nói đó là yêu và ghen, đúng không ạ? Có thương, chữ ghen đó là thật ra là chữ ghét. Ghen với ghét nó là giống nhau, cho nên cái chữ ghét, nhưng mà sau này để cho nó đa dạng người ta đổi thành cái chữ ghen, nhưng mà thật ra nó từ cái chữ ghét mà ra. Mình ghen tức là thù ghét, thù hận, giống nhau không có khác gì hết. Cho nên á, mà thương nhiều thì lại là coi chừng lại khổ nhiều. Đó là cái thuộc về cái tình thương của thế gian. Cho nên Đức Phật nói thế gian này là luôn luôn là đau khổ là như vậy. Quý vị thương cũng khổ và quý vị ghét cũng khổ. Bởi vì đó, cái ghét của chúng ta thuộc về sân, còn cái thương của chúng ta nó thuộc về tham. Mà tham không được thì nó sân à. Cho nên đó, đó là cái nguy hiểm như vậy. Cho nên bây giờ quý vị có con, quý vị thương con, quý vị nghĩ quý vị có khổ không ạ? Cũng khổ luôn. Thương con mà con không có làm theo ý mình, quý vị khổ dữ lắm. Thương con muốn con tốt mà con không tốt, quý vị càng khổ nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên cái tình thương này nó thuộc về ái hà, tức là nó thuộc về ái nhiễm của thế gian. Thương mà mang đến cái khổ. Thương chồng nhiều quý vị khổ không? Khổ luôn. Thương vợ nhiều quý vị khổ không? Khổ lắm, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là Đức Phật không có biểu cho chúng ta là phải thương kiểu thế gian, mà Đức Phật dạy cho chúng ta thương bằng cái từ bi, thương bằng cái từ tâm. Mình cũng thương chồng, cũng thương vợ, cũng thương con, mà bằng cái từ bi. Từ bi là sao ạ? Bi từ tức là thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Bi là giúp cho chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ ràng buộc. Đó là cái nghĩa của từ bi. Thì như vậy đó, mình thương người bạn đời của mình là mình muốn giúp cho người bạn đời của mình tiến lên trên cái con đường đạo, cởi bỏ những cái sự mà nó phiền não của thế gian. Đây gọi là từ bi. Thương con cũng vậy. Thương con bằng trái tim từ ái của cha mẹ, nhưng mà giúp cho con từ bỏ những cái hư dở của cái cuộc đời để trở thành một cái con người tốt. Đây gọi là cái từ bi. Đó hả? Nhưng mà thường cái từ bi thì nó đi luôn cái chữ từ bi và cái trí tuệ. Cho nên nếu mà cái từ bi thì người ta dễ, người ta lạc vào trong cái ái kiến ái ngã, mà có trí tuệ để phá vỡ cái ái kiến ái ngã đó, để thấy ra được là thế gian này chỉ là những cái trò, những cái cuộc vui, những cái cuộc chơi tạm bợ, chứ nó không phải là cái lâu dài. Tạm gọi là thương, tạm gọi là sống ở thế gian này, cái gì cũng tạm tạm hết, không có cái gì nó lâu dài. Cho nên vì vậy đó là chúng ta không có chấp trước gì hết. Mình làm cái gì cũng trọn lòng của mình, nhưng mà làm xong thì thôi. Thương con cũng thương trọn lòng, thương chồng cũng thương trọn lòng, thương vợ cũng thương trọn lòng. Nhưng mà thành bại như thế nào cũng không có đau khổ. Cho nên người ta nói vậy, như vậy đạo Phật có thủy chung không? Có chung thủy không ạ? À? Đạo Phật có thương thiệt không? Thưa quý vị, chỉ có tình thương này mới gọi là tình thương thiệt. Tình thương thế gian nó không thiệt đâu. Quý vị nói quý vị thương chồng mà thương thiệt không? Thương thiệt không ạ? À? Đi ra ngoài gặp cái ông nào khá hơn, ngon hơn, điều kiện tốt hơn, phù hợp với mình hơn, mình hơi phân tâm chút đỉnh rồi đó, đúng không ạ? À? Quý vị thương vợ thương thiệt không? Nếu mà không có thương thiệt thì quý vị không có cần đi về Việt Nam kiếm cỏ non cỏ dại gì ăn đâu, đúng không ạ? Không cần, đúng không ạ? Lâu lâu thầy thấy cái cũng nghe một chuyện người này về Việt Nam ăn cỏ non gì đó, gà móng đỏ móng xanh gì nữa. Cho nên á, mà lúc mà sống chung với nhau thì quý vị thấy là nói cái gì là cũng thương hết lòng hết. Mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, thề đủ thứ hết, nhưng mà làm không được. Vì sao? Bởi vì không có từ bi, không có trọn lòng được Đạo Phật sống tùy duyên, có gia đình thương trọn lòng, có chồng thương trọn lòng, có con thương trọn lòng. Nhưng mà rồi một mai nào đó con không như nguyện của mình, mình cũng không buồn. Một mai nào đó không ở gần chồng, mình cũng không buồn. Một mai nào đó một cái nhân duyên sanh ly tử biệt nào đó không còn gần người vợ hay người thân, mình cũng không buồn, bởi vì chúng ta đã trọn lòng, đúng không ạ? Nếu mà quý vị là người con hiếu thảo, thương cha mẹ cả một trái tim, lo cho cha mẹ đầy đủ rồi, khi mẹ mất quý vị ít buồn lắm, chỉ thương mẹ thôi mà không có đau khổ. Cái người bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ mất thì đau khổ vô cùng. Đau khổ đó bởi vì chồng ấp đầy những cái hối hận ở trong lòng, khiến cho mình nó đau khổ. Phải chi mình làm cái này cho cha mẹ, phải chi mình lo lắng. Rồi nhớ lại những cái điều mình bất hiếu với cha mẹ, mình lại càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên những người con có hiếu thì ít khóc, những người con mà bất hiếu thì lại khóc nhiều hơn, đúng không ạ? Thì như vậy đó, cái trọn lòng trong cái đạo Phật đối với tha nhân người khác, thì khi gặp một cái nhân duyên gì đến, họ lạc quan lắm. Bởi vì sao? Họ nghĩ là họ đã trọn lòng rồi, cho nên họ không có còn phải khổ. Trọn lòng với con, trọn lòng với mọi người thì không có gì phải oán hận và ăn năn cả. Ngày nay ra đi rồi có duyên gặp lại thôi, nó như vậy. Cho nên nó là cái tình thương của đạo Phật mới là cái tình thương thiệt, mới là cái trọn lòng của thế nhân. Còn thế nhân thương và ghét không trọn lòng, cho nên mới có đau khổ như vậy, đúng không ạ? Đạo Phật là trọn lòng. Cho nên vì vậy đó là quý vị hiểu Phật pháp, quý vị sống hạnh phúc nhiều hơn. Nói như vậy có nhiều người thắc mắc, lên hỏi tại mạng, nói thầy ơi sao con thấy cặp nào lên chùa rồi cũng ly dị hết thầy. Không biết là đi chùa sao không có kết quả là sao, mà cứ lên chùa thì thấy là đi ly dị. Về Việt Nam đủ thứ, làm đủ thứ chuyện. Cái họ cũng nói, thì cái đó là bởi vì học đạo Phật là không hiểu đạo Phật, không có biết tu và không có biết chuyển hóa cõi lòng của mình, thì giống như là người thế gian thôi, không khác gì hết. Vào chùa chỉ là cái hình thức thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt hơn. Cho nên là muốn mà có được lòng từ này, quý vị phải có cái sức tu. Quý vị có cái sức tu thì như vậy quý vị mới phát được cái lòng từ. Trên vợ chồng mà cùng nhau tu hành tinh tấn là bảo đảm là êm ấm hạnh phúc lắm, gia đình được yên vui. Còn không biết tu thì nó mệt mỏi lắm. Thế gian là một cái cuốn sổ rất là dài, viết hoài không hết, trở thành những nhật ký đời tôi, nhật ký đời chung gì đó, quá chừng nhiều. Những cái câu chuyện nó ly kỳ của thế gian, ướt đầy những cái nước mắt, nói hoài không xong. Cho nên vì vậy đó là mình hiểu đạo Phật rồi, mình thương bằng trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát thì nó hay hơn. Thì mình sẽ không còn cái sự mà thương ghét của thế gian, nó làm cho mình nó chùn bước. Cho nên vì vậy đó là mình cố gắng nỗ lực tu hành để mình không có còn bị hệ lụy những cái ràng buộc của thế gian, thì như vậy nó đầy đủ rồi. Bên Đức.
Hôm nay con có hai câu hỏi, con kính xin thầy chẳng đi cho con. Dạ, câu thứ nhất là con đọc trong kinh là Bát Niết Bàn, phỏng như lai tánh, Phật có dạy là ngã với vô ngã, nên tánh không có hai thứ. Con đọc nhưng mà con không có hiểu thâm nghĩa của Phật, vì nên con kính xin thầy chỉ giải cho chúng con được tự tánh. Dạ. Thứ hai thì theo con được biết á, là trong được Phật cho phép hàng đệ tử xuất gia của Phật thì nghỉ ngơi 6 tiếng trong ngày, còn ngạ phật tử tại gia thì như chúng con những người sáu biến tại ngạ thì con á thì con cũng trên bước đường tu tập, con thì con ngủ tới 8 tiếng rồi sau này con thấy cái thời gian ngủ của con nó hơi nhiều, mà con thì năm nay cũng lớn tuổi rồi, ngoài 60 rồi, mà con thấy con ăn ngủ vẫn còn như đứa trẻ. Con muốn con có cái sự có thời gian để mà tu tập nhiều hơn, để không có bị cái sự ngủ mê nó trì trệ để làm cho con bình tâm tâm tối, nên con muốn xin thầy chỉ cho con cách nào để con bớt ngủ lại để con có
Phật tử này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trong kinh Niết Bàn thì Đức Phật nói ngã và vô ngã như thế nào? Và câu hỏi thứ hai thì có phương pháp nào cho chị bớt ngủ lại để tu tập nó tốt hơn? Thì cái câu hỏi thứ nhất là ngã và vô ngã. Ngã là cái gì? Cái chữ ngã này là đúng theo cái từ gọi là cái ngã là cái ta à. Mà cái ta đó thì mình không biết cái gì gọi là cái ta à. Mà mình nói cho nó dễ hơn là cái ngã này đó, mình nói là cái ta thì thực ra nó vẫn là cái tên gọi thôi, nó chưa phải là cái thực thể của cái ngã à. Sau này người ta nói cái ta là cái gì, người ta nói là cái ta là cái tôi à. Mà cái tôi là cái như thế nào, là tại sao Tài Mãn chỉ nói đây thuộc về danh tướng thôi, là bởi vì đó là thường thường mình nói cái tôi là nghĩa là cái gì cũng là tôi à, thí dụ như là con người tôi, của tôi, những điều tôi nghĩ đó, đó những cái mà mình hay luận lý như vậy. Thì như vậy đó, nói cái ngã này đó mà đúng ra mình phải nói là mình cho những cái nghĩ và con người mình là thật, mình nhận nó là mình, cho nên đây nó thuộc về cái ngã, tức là thuộc về cái ta, đúng không ạ? Thì như vậy đó, quý vị thấy đó, là nếu mà cái gì mà chúng ta cũng cho là mình thì gọi là vô minh hay là không vô minh? Là vô minh, đúng không ạ? Là vô minh. Bởi vì mình thấy có cái gì thật không? Không có gì thật hết. Bây giờ quý vị chỉ ra một cái gì gọi là của ta, quý vị chỉ coi được không? Không chỉ được. Ví dụ như mình nói cái thân này là mình, nhưng mà cái thân này nó không phải là của mình, cũng không phải là mình. Bởi vì nó là của mình thì mình đã sai sử nó được rồi, mà chúng ta không sai sử được cái thân này. Bữa nào nó bệnh, quý vị muốn hết bệnh được không? Không muốn hết bệnh được. Mà nó thuộc về nhân duyên chứ không phải thuộc về của ta. Rồi nói nó là của ta cũng không hợp lý, bởi vì nó của ta, tại sao nó lại mất đi? Chỉ có mấy mươi năm mà nó là ta thì mấy mươi năm sau chẳng lẽ mình tan thành cát bụi rồi? Mà nếu nó là mình thì đâu có chuyện luân hồi sanh tử, đúng không ạ? Chết tan thành tro rồi, đâu có còn gì nữa đâu rồi mà gọi là luân hồi sanh tử nữa. Thế nhưng mà Đức Phật nói từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta trôi lăn trong sáu nẻo không biết bao nhiêu lần mà kể. Thì như vậy đó, là cái thân này cũng không phải là mình luôn. Rồi bây giờ nói qua cái tâm có phải là mình không? Mình cho là cái suy nghĩ là mình, mình nghĩ cái này là mình nghĩ cái kia là mình, nhưng mà cái nghĩ đó còn không? Không còn. Cho nên những cái mà chúng ta thấy được, những cái mà chúng ta mà có thể mường tượng ra được đều là không thật có hết. Thì như vậy đó, là cái ngã này là nó không thật. Cho nên vì vậy muốn giải thoát chúng ta phải vô ngã. Cho nên vì vậy trong kinh Đức Phật nói ra cái ngã mang đến cho chúng ta đau khổ, muốn hết cái ngã đó chúng ta phải vô ngã tức Niết Bàn. Tức là phải thấy không có cái gì là thuộc về của ta và ta cả. Thì như vậy đây chúng ta mới là được cái Niết Bàn, giải thoát. Còn không á thì mình bị trói buộc, đúng không ạ? Không giải thoát được. Đó là cái chữ ngã và vô ngã. Còn Phật tử mà ngủ ngày 8 tiếng, vô chùa ngủ ngày 6 tiếng, thì bởi vì vô trong chùa đó là không có bận nhiều cái công việc ở bên ngoài, cho nên cái việc mà thức khuya dậy sớm là cái vấn đề nó cũng rất là hợp lý, mà nó cũng không có ảnh hưởng cái sức khỏe. Còn quý vị Phật tử ở ngoài đời phải lo bận rộn rất nhiều việc, mà y học nói mỗi ngày ngủ không đủ 8 tiếng là cơ thể mình nó mau già, đúng không ạ? Và nó dễ sanh bệnh tật. Cho nên vì vậy đó là quý vị nên ngủ cho nó đủ 8 tiếng. Cho nên cái chuyện ngủ của cô không có cần cắt bớt, đúng không ạ? Mừng ha. Cho nên đó, nhưng mà một ngày 24 tiếng, nếu mà trừ ra 8 tiếng thì quý vị vẫn còn được 16 tiếng tu hành, đúng không ạ? 16 tiếng này mà quý vị tu giỏi là khá lắm rồi. Cho nên là không có cần cắt bớt. Ăn ngủ là nó như vậy là nó đủ. Thí dụ như mình mà ngủ nhiều, thí dụ ngủ 10 tiếng, 12 tiếng thì chỉ nó nhiều, 8 tiếng là chỉ vừa đủ thôi. Nhưng mà sau này do cái quá trình công phu, quá trình tu hành của quý vị nhiều, quý vị không cần ngủ nhiều. Tự nhiên là quý vị không cần ngủ nhiều, chứ không phải là quý vị ráng không cần ngủ. Hai cái khác nhau. Quý vị ráng không cần ngủ thì cơ thể mình rất là mỏi mệt, tinh thần mình nó trì trệ. Còn không cần ngủ nhiều là tâm mình nó tự trong sáng thôi, ít ngủ mà mình cũng không có mệt. Nhiều khi mình buồn, mình mệt quá, mình buồn ngủ quá, nhắm mắt chừng 15 phút là mình khỏe thôi. Đó là tự nhiên. Bởi vì đó là mình ngủ là để cho cái não mình nó nghỉ, đúng không ạ? Mà khi tâm mình nó yên rồi thì cái não mình nó đã nghỉ rồi. Cho nên lúc tọa thiền, cái tâm mình nó yên là cái não mình nó nghỉ. Cho nên quý vị thấy tại sao mà cái người tu, rồi cái khi mà mình ngủ đầu hôm trước khi nhắm mắt lại, quý vị để cho tâm mình nó yên là quý vị ngủ luôn. Giấc ngủ này không có mộng mị đâu, đúng không ạ? Ngủ ngon mà không mộng mị. Còn mà quý vị đầu hôm mà quý vị để tâm mình nó lộn xộn, lo buồn chuyện gì, cái quý vị mệt, quý vị ngủ luôn là bắt đầu là quý vị mộng mị. Thì như vậy coi như là một đêm quý vị không ngủ gì hết. Tuy là nó ngủ mà nó không ngủ, bởi vì cái mộng mị đó là nó đánh dấu cho một chuyện là não bộ của chúng ta chưa có yên, chưa có ngủ, đúng không ạ? Cho nên nhiều cái lo nghĩ thì cái bộ não mình nó nhiều cái hoạt động. Khi nó nằm mơ rồi nó trở thành cái quản tính của bộ não, cho nên vì vậy bộ não vẫn chạy liên tục mà chưa từng ngủ. Cho nên vì vậy khi mà quý vị giật mình dậy sau một cái cơn mộng thì tự nhiên quý vị rất là mệt mỏi, cảm giác như mình bị thiếu ngủ. Nhưng mà quý vị ngủ một giấc ngon lành 4 tiếng mà không có mộng mị, giật mình dậy thấy khỏe là đủ rồi, không cần phải ngủ thêm. Đó là cái là nó khác hơn. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói, cái người tọa thiền trong hai khắc bằng người ta ngủ 16 tiếng không mộng, thì mới thấy là các vị thánh giả, các vị chỉ ở trong thiền định, không cần phải ngủ như chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói mỗi ngày Ngài ngủ 2 tiếng, thật ra Ngài nằm đó chứ Ngài không có ngủ. Bởi vì 2 tiếng đó Ngài chỉ nghĩ cho thân Ngài an, tâm Ngài lúc nào cũng an. Nghĩa là đã ngủ thì lúc nào Ngài cũng ngủ rồi, nhưng thật ra lúc nào Ngài cũng thức. Bởi vì tâm của Ngài an cho nên não bộ không có làm việc. Não bộ không có làm việc, khi Ngài chỉ cần ngã lưng xuống là toàn thể cơ thể của Ngài là được nghỉ ngơi. Còn chúng ta nằm xuống mà não bộ còn hoạt động thì cơ thể mình nó chưa nghỉ ngơi toàn bộ được, chỉ 70% hay 80% thôi. Cho nên là nó lâu khỏe hơn, cho nên cần phải 8 tiếng đồng hồ, đúng không ạ? Còn mà để sau này quý vị tu giỏi rồi thì tự nhiên quý vị ngủ mấy tiếng cũng được, không ngủ cũng không sao. Đó là mà lúc nào nó cũng khỏe chứ không bị mất sức khỏe hay sanh bệnh tật. Rồi bên Hà Lan hỏi một câu cuối nè.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. con xin hỏi, con thường nghe quý thầy nói là nhân duyên và tạo duyên, dù có cái chữ phân duyên thì con không hiểu, mong thầy dạy cho chúng con rồi.
Phân duyên hả? Giao duyên, phân duyên rồi gì nữa?
Dạ thường con nghe nói là ví dụ nhân duyên hay là tạo duyên hay là duyên khởi, duyên sinh gì đó. Mà có cái chữ phân duyên thì con không hiểu.
Thôi mấy cái duyên đó thì quý vị biết rồi ha. Nhân duyên, đạo duyên là có duyên với đạo. Rồi nhân duyên là thuộc về cái nhân quả. Còn kết duyên là cũng gọi là gieo duyên. Rồi cái chữ duyên người ta cũng hay nói nhiều lắm. Còn phân duyên chưa hiểu, cái này là nguy hiểm à. Hay là phân duyên mà không hiểu là quý vị mệt à. Vì sao? Vì sao lại mệt? Bởi vì phân duyên là theo duyên trần, mình hiểu mình mới tu được, đúng không ạ? Đó là quý vị mà tu hành thì không nên phân duyên, tức là không nên theo những cái duyên nó bên ngoài. Quý vị thấy đó, cái từ này đó là nó rất là phổ thông, nhưng mà đa phần chúng ta ai cũng bị phân duyên hết, đúng không ạ? Cái chuyện gì cũng khiến cho mình lo lắng hết. Mình sợ mình bệnh lắm. Bữa nào mà quý vị đi khám bệnh xong rồi chờ cái giấy bệnh về báo coi mình có khỏe hay không là quý vị bắt đầu lo rồi đó. Đến khi mà coi cái kết quả đó mà máu tốt, mỡ tốt, đường tốt, không bị gì hết, quý vị mới thở phào ra nhẹ nhàng, đúng không ạ? À, đó là cái chỗ mà mình phân, mình lo cho cái thân này quá à, rồi lo chuyện nhà cửa con cái, rồi lo cái việc làm, tức là cái gì chúng ta cũng lo. Đây gọi là mình bị phân duyên, tức là theo cái duyên bên ngoài, cho nên khiến mình không có yên tâm để mà mình tu. Cho nên hồi sáng học đó cái câu mà gì, răng thanh sắc niệm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am sọ am sạng non đông đó tức là đối với thanh sắc ở thế gian mà mình dừng được, tức là mình không có theo thanh sắc, thì mình không có cần là phải ngồi ở nơi chùa rừng núi gì hết, mà tâm mình nó cũng an. Đối với duyên bên ngoài mà không có theo nữa thì tự nhiên mình buông xuống được. Cho nên quý vị cứ ngồi lại, quý vị thật sự quý vị buông xuống đi, không có chuyện gì quý vị phải lo nghĩ. Tiền bạc, vợ con tôi tớ trong nhà, không gì mình phải nghĩ hết. Lòng mình nó nhẹ tên nè, không lo lắng bất cứ cái gì hết, nó khỏe vô cùng, đúng không? Chứ còn không mà quý vị ngồi đó rất là quý vị lo đủ thứ hết, thì như vậy làm do mình phan duyên. Rồi mỗi ngày mình sống, từng phút mình qua, từng giây nó trôi qua à, chuyện gì đến rồi cứ để cho nó tự đi, mình không có níu kéo gì hết, cho nên mình nó khỏe lắm. Chứ không thôi mình thấy cái gì mình cũng vướng mắt, chuyện tốt cũng vướng mắt, chuyện xấu mình cũng vướng mắt, đúng không ạ? À? Chuyện thiên hạ thế sự, chuyện gì chúng ta cũng vướng mắt hết. Chuyện phải, chuyện quấy của thế gian, chuyện gì chúng ta cũng bận rộn hết. Thì như vậy là chúng ta quá sức là phan duyên. Cho nên vì vậy để cho không phan duyên thì Đức trong nhà thiền có câu là phản quan tự kỷ, bản phận sự bất tùng tha đắc. Tức là soi lại chính mình là cái bổn phận chính, không từ bên ngoài mà được. Lúc nào cũng biết rõ mình, thấy rõ được tâm của mình, sống tròn với cái tâm trong sáng của mình, thì như vậy là chúng ta khỏi phan duyên, đúng không ạ? Cho nên nói nghe thì thấy nó phổ thông, nhưng mà thực tập á thì tất cả chúng ta ai cũng bị duyên nó lôi kéo cả, ai cũng bị phan duyên cả. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải rõ được cái nguồn gốc nhân duyên của các pháp duyên bên ngoài, để rồi chúng ta được tự tại, an lành, an vui và giải thoát. Chúc cho quý vị một ngày tu hành đầy những cái niềm vui và an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.